lòng kêu khấn thiên tha, nguyện trong thánh ca thương du xin ơn Chúa ban chan hòa.
Đức Thánh Cha Francisco đẩy nhanh cái chết của người già là vô nhân đạo. Vẫn biết cái này không phải là cái đầu đề của cái đề tài Đức Thánh Cha nói về Thánh Giuse hôm nay, nhưng mà nó là một điểm thôi, một điểm đáng chú ý thôi, do đó nên lấy làm cái nhan đề cho cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha hôm nay. Từ đề tài sự hiệp thông của các thánh được trình bày trong bài giáo lý thứ tư tuần trước, sáng thứ tư ngày 9 tháng 2 2022, Đức Thánh Cha giúp các tín hữu khám phá lòng sùng kính đức đặc biệt của các Kitô hữu dành cho Thánh Giuse như thánh bổn mạng của những người chết lành. Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu đối diện với cái chết với đức tin vào sự phục sinh và nhấn mạnh rằng đức tin Kitô giáo không phải là cách diệt trừ nỗi sợ hãi cái chết, nhưng giúp cho chúng ta đối diện với nó. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn những tiến bộ của y học trong việc chữa trị giảm đau để đồng hành với những người ở giai đoạn cuối đời, nhưng nhấn mạnh rằng an tử và trợ tử là điều không thể chấp nhận được. Sự sống mới là quyền của con người, chứ không phải sự chết. Từ đó, phải lên án việc đẩy nhanh cái chết của người cao tuổi là một điều vô nhân đạo và phi Kitô giáo. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói rằng lòng sùng kính Thánh Giuse như đấng bảo trợ của những người chết lành xuất phát từ ý tưởng rằng Thánh Giuse qua đời với sự nâng đỡ của Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu trước khi rời ngôi nhà ở Nazareth. Đức Thánh Cha giải thích thêm, không có dữ liệu lịch sử về điều này, nhưng vì người ta không còn thấy Thánh Giuse trong cuộc sống công cộng, nên Ngài được cho là đã chết tại Nazareth cùng với gia đình của Ngài, và đồng hành với Ngài đi đến cái chết là Chúa Giêsu và mẹ Maria. Đức Thánh Cha lưu ý, một thế kỷ trước đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 15 đã viết, qua Thánh Giuse, chúng ta trực tiếp đến với mẹ Maria, và nhờ mẹ Maria, chúng ta đến với nguồn gốc của mọi sự thánh thiện là Chúa Giêsu. Cả Thánh Giuse và mẹ Maria giúp chúng ta đến với Chúa Giêsu. Và khi khuyến khích các thực hành đạo đức để tôn vinh Thánh Giuse, Đức Thánh Cha Biển Đức 15 đặc biệt khuyến nghị một điều. Bởi vì thánh nhân xứng đáng được xem là người bảo vệ hữu hiệu nhất cho những người sắp qua đời. Ngài đã qua đời với sự nâng đỡ của Chúa Giêsu và mẹ Maria, nên mối quan tâm của các mục tử sẽ là ghi khắc và khuyến khích những hiệp hội ngoan đạo đã được thành lập khẩn cầu Thánh Giuse thay cho những người đang hấp hối. Ví dụ như những hiệp hội chết lành, Thánh Giuse qua đời và cầu cho những người sắp qua đời. Đức Thánh Cha nói tiếp, anh chị em thân mến, có lẽ một số người nghĩ rằng loại ngôn ngữ này và chủ đề này chỉ là di sản của quá khứ. Nhưng trên thực tế, mối quan hệ của chúng ta với cái chết không bao giờ nhìn về quá khứ, nhưng luôn hướng về hiện tại. Nói về Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, trong lá thư gửi các tín hữu cách đây vài ngày, đã nói về chính mình. Đang đứng trước cánh cửa tối tăm của sự chết, Đức Thánh Cha Francisco cảm thán: thật tốt khi cảm ơn Đức Giáo Hoàng, người có sự sáng suốt này, ở tuổi 95, đã nói với chúng ta điều này. Tôi đang đối mặt với bóng tối của sự chết và cánh cửa tối tăm của sự chết. Đó là một lời khuyên tuyệt vời Ngài dành cho chúng ta phải. Cái gọi là văn hóa an sinh cố gắng xóa bỏ thực tế về cái chết, nhưng đại dịch virus corona đã làm cho nó nổi bật lại theo cách bi thương. Thật là khủng khiếp, sự chết đã ở khắp nơi và rất nhiều anh chị em đã mất đi những người thân yêu mà không thể ở gần họ. Và điều này càng khiến cho cái chết trở nên khó chấp nhận và đón nhận hơn. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng có một y tá đứng trước một người bà sắp chết vì Covid, và người này nói, tôi xin từ biệt người thân của tôi trước khi tôi ra đi. Cô y tá đã can đảm lấy điện thoại và kết nối cho bà. Đức Thánh Cha nói, Đó là sự dịu dàng của cuộc chia ly đó. Dù con người cố gắng bằng mọi cách để xua đuổi ý nghĩ về sự tồn tại hữu hạn của mình, tự huyễn huyền hoặc bản thân khi tin rằng chúng ta có thể loại bỏ sức mạnh của cái chết và xua tan nỗi sợ hãi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nhưng đức tin Kitô giáo không phải là cách xua đuổi nỗi sợ hãi cái chết. Đúng hơn, nó giúp chúng ta đối mặt với nó. Trước hay sau, tất cả chúng ta sẽ đi đến cánh cửa đó thôi. Ánh sáng đích thực soi sáng mầu nhiệm sự chết đến từ sự phục sinh của Chúa Kitô, Thánh Phaolô viết. Nhưng nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô quả không sống lại. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng rỗng tuếch. Đức Thánh Cha khẳng định có một điều chắc chắn: Chúa Kitô đã sống lại, Chúa Kitô đã phục sinh, Chúa Kitô đang sống giữa chúng ta, và đây là ánh sáng đang chờ đợi đằng sau cánh cửa tử thần tăm tối đó. Anh chị em thân mến, chỉ nhờ đức tin vào sự phục sinh chúng ta mới có thể đối diện với vực thẳm của sự chết mà không bị nỗi sợ hãi lớn lao. Không chỉ vậy, chúng ta có thể khôi phục vai trò tích cực cho sự chết. Thật vậy, suy nghĩ về cái chết được soi sáng bởi mầu nhiệm của Chúa Kitô giúp chúng ta nhìn mọi sự sống qua đôi mắt tươi mới, nhận định về việc tích lũy của cải vô ích. Đức Thánh Cha nói, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe tải chở đồ dọn nhà đi theo sau một chiếc xe tạp. Chúng ta sẽ đến đó đơn độc, không có gì trong túi của tấm vải liệm, không có gì hết. Vì tấm vải liệm không có túi. Sự cô đơn của cái chết, đó là sự thật. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe tải dọn nhà đi theo sau chiếc xe tang. Nếu một ngày chúng ta sẽ chết, thì tích lũy sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Và Ngài nhắc nhở, những gì chúng ta phải tích lũy, đó là lòng bác ái. Và khả năng chia sẻ, khả năng không thờ ơ khi đối mặt với nhu cầu của người khác. Hoặc nếu một ngày nào đó chúng ta sẽ chết, tranh cãi với anh chị em, với bạn bè, với người thân hoặc với anh chị em trong đức tin có nghĩa là gì? Còn có nghĩa là gì đâu? Tức giận với chính mình hay với người khác thì có ích gì chứ? Trước cái chết, rất nhiều vấn đề trở nên nhỏ bé. Thật tốt khi chết mà được hòa giải, không có thù hận, không có hối tiếc. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng, tin mừng cho chúng ta biết rằng cái chết đến như một tên trộm. Và dù chúng ta cố gắng kiểm soát sự xuất hiện của nó đến mức nào, thậm chí có thể lên kế hoạch cho cái chết của chính mình, thì nó vẫn là một sự kiện mà chúng ta phải nhìn nhận. Và khi đối diện với nó, chúng ta cũng phải đưa ra lựa chọn. Đối với các Kitô hữu, Đức Thánh Cha đề nghị hai điều cần cân nhắc. Thứ nhất, chúng ta không thể tránh khỏi cái chết. Và chính vì lý do này, sau khi đã làm mọi việc có thể theo cách con người để cứu chữa người bệnh, thì việc điều trị dai dẳng kiên quyết trở thành cái đạo đức. Câu nói của đoàn dân trung thành của Chúa, của những người đơn sơ là hãy để họ ra đi bình an, hãy giúp họ chết trong an bình, thật là khôn ngoan biết bao. Tránh khuynh hướng an tử. Sự cân nhắc thứ hai liên quan đến phẩm chất của chính cái chết, của nỗi đau, của đau khổ. Đức Thánh Cha nói, thật vậy, chúng ta phải biết ơn tất cả sự giúp đỡ mà y học đã cố gắng ban tặng để thông qua cái gọi là chăm sóc giảm nhẹ. Mỗi người đang chuẩn bị sống chặng đường cuối cùng của cuộc đời có thể sống theo cách nhân bản nhất có thể. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận để không nhầm lẫn sự trợ giúp này với khuynh hướng không thể chấp nhận được, đưa đến việc giết người. Nhấn mạnh rằng, chúng ta phải đồng hành với mọi người đi đến sự chết, nhưng không được tạo nên cái chết hoặc giúp đỡ cho bất kỳ hình thức tự tử nào. Đức Thánh Cha kêu gọi quyền được chăm sóc và điều trị cho tất cả mọi người, để những người yếu nhất đặc biệt là người già và người bệnh, không bao giờ bị loại bỏ. Thật vậy, sự sống là một quyền, chứ không phải là cái chết. Sự chết phải được đón nhận, chứ không phải được tạo nên. Và nguyên tắc đạo đức này áp dụng cho tất cả mọi người, không chỉ Kitô hữu hay những người có đức tin. Đẩy người già đến gần cái chết hơn là điều vô nhân đạo. Đức Thánh Cha nói thêm, nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh một vấn đề xã hội, nhưng là một vấn đề có thật. Việc lập kế hoạch đó, tôi không biết đó có phải là từ thích hợp không, nhưng để thúc đẩy nhanh cái chết của những người già, rất nhiều lần người ta thấy trong số xã hội có những người già không có của cải thì người ta cho ít thuốc hơn mức họ cần. Và điều này là vô nhân đạo. Điều này không phải là giúp đỡ cho họ. Điều này là đẩy họ đến gần cái chết hơn. Và đây không phải là cách nhân bản, cũng như không phải là cách của Kitô giáo. Theo Đức Thánh Cha, người cao tuổi phải được coi như là một kho tàng của nhân loại. Họ là trí tuệ của chúng ta, cho dù họ không nói và cho dù họ không có cảm thức nữa. Họ là biểu tượng sự khôn ngoan của con người. Họ là những người đã đi trước chúng ta và để lại cho chúng ta biết bao điều đẹp đẽ, bao kỷ niệm, bao sự khôn ngoan. Ngài kêu gọi, xin đừng cô lập người già, đừng làm cho người già nhanh phải chết nhanh. Việc dịu dàng với một người già cũng mang lại hy vọng giống như vuốt ve một đứa trẻ. Bởi vì khởi đầu và kết thúc của cuộc đời luôn là một mầu nhiệm. Một mầu nhiệm cần phải được trân trọng, đồng hành, chăm sóc và yêu quý. Cuối cùng, Đức Thánh Cha xin Thánh Giuse giúp chúng ta sống mầu nhiệm sự chết cách tốt nhất có thể. Đối với một Kitô hữu, chết lành là một kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng đến gần chúng ta ngay cả trong giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Đức Thánh Cha nói rằng, ngay cả trong kinh kính mừng, chúng ta cũng cầu xin Đức Mẹ ở gần chúng ta vào trong giờ lâm tử. Vì vậy, Ngài muốn kết thúc bài giáo lý này bằng cách mời gọi các tín hữu cùng nhau đọc một kinh kính mừng cầu nguyện cho những người hấp hối, những người đang sống giây phút chuyển tiếp để đi đến cánh cửa tối tăm này, và cho những người thân đang chịu cảnh tang tóc mất mát. Đức Thánh Cha và cộng đoàn đã đọc một kinh kính mừng theo ý chỉ này.
Ôi thánh ca Giuse, đoàn con đang đắm đuối giữa biển gian trời. Xin Cha tay cứu vớt, dùng đoàn con trong đường bên bình an.
Kính thưa của anh quý chị, đó là toàn bài tin tức về giáo lý Đức Thánh Cha nói về Thánh Giuse hôm nay. Và bài giáo lý này Đức Thánh Cha nói đến cái chết của Thánh Giuse. Và trong Thánh Kinh không có nói đến cái chết của Thánh Giuse, ngài chết cách nào, như thế nào và ở đâu vân vân. Nhưng cũng có thể suy ra đó là Thánh Giuse đã chết bên Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Bởi vì Thánh Giuse được tôn sùng là thánh bổn mạng của những người chết lành mà. Do đó nên Đức Thánh Cha suy ra về vấn đề cái chết của con người ta. Và cái chết của con người ta đó thì ai cũng sợ hết. Nhưng với đức tin của Kitô giáo thì không phải đức tin làm chúng ta hết sợ, nhưng mà làm cho chúng ta dám đối đầu với cái sợ, đối đầu với sự chết và chết một cách bình an. Đức Cha nói cái gì? Dù con người cố gắng bằng mọi cách để xua đuổi ý nghĩ về sự tồn tại hữu hạn của mình, tự huyễn hoặc bản thân khi tin rằng chúng ta có thể loại bỏ sức mạnh của cái chết và xua tan nỗi sợ hãi, Đức Cha nhấn mạnh, nhưng đức tin Kitô giáo không phải là cách xua đuổi nỗi sợ hãi cái chết. Đúng hơn, nó giúp chúng ta đối mặt với nó. Trước hay sau, tất cả chúng tôi sẽ đi đến cánh cửa đó thôi. Nhưng mà đức tin ở đây, làm sao chúng ta có thể mà đối mặt với sự chết mà chúng ta không sợ? Đó là chúng ta tin vào Chúa Kitô phục sinh. Đó nên Đức Thánh Cha nói là ánh sáng đích thực soi chiếu mầu nhiệm sự chết đến từ sự phục sinh của Chúa Kitô. Và nếu chúng ta tin vào Chúa Kitô, thì đây Đức Thánh Cha nói là có một điều chắc chắn, Chúa Kitô đã sống lại, Chúa Kitô đã phục sinh, Chúa Kitô đang sống giữa chúng ta, và đây là ánh sáng đang chờ đợi đằng sau cánh cửa tử thần tăm tối đó. Đấy, chúng ta thấy không? Khi chúng ta chết rồi, chúng ta tin chúng ta sống lại. Và khi chúng ta tin chúng ta sống lại thì chúng ta không sợ chết nữa. Bởi vì chết không phải là hết. Không phải là giống như con vật. Vậy thôi, do đó nên chết là để chuyển tiếp. Chúng ta không còn mặc cái thân xác này nữa, hữu hình nữa. Bị đau tay đau chân nữa, không còn một cái gì nữa mà nó sang một cái trạng thái khác rồi. Và cái thân xác của chúng ta chờ cái sự phục sinh, do đó nên nó sẽ tan ra, tan rữa, nó trở về cho bụi. Để rồi khi sống lại thì nó lại liên kết lại với nhau. Dù chúng ta đốt cho thành tro đi nữa, sau này nó vẫn trở thành cái thân xác của chúng ta. Và cái thân xác đó không phải là như chúng ta thấy nhau bây giờ đâu. Nó trở thành thiêng liêng. Nó như thiên thần vậy. Có nghĩa là nó giống như linh hồn của chúng ta đó. Bởi vì cái thân xác đó sẽ không bao giờ chết nữa. Nó trở thành thiêng liêng rồi. Giống như linh hồn thiêng liêng bất tử vậy. Bởi vì linh hồn thiêng liêng nó mới bất tử. Thân xác cũng vậy. Muốn bất tử thì phải trở thành thiêng liêng. Thì nó phải chết đi rồi nó mới trở thành thiêng liêng được. Nó giống như là một cái hạt giống. Thì cái hình thức của hạt giống là nó như vậy nhá. Và chúng ta gieo xuống thì nó có còn cái hình thức đó không? Không. Nó biến thôi. Nó trở thành một cái cây. Cái hình thức chúng ta sống lại sau này á, nó được biến từ cái thân xác chúng ta đang có bây giờ đây. Rồi nó biến trở thành vô hình, nó trở thành thiêng liêng giống hệt như thân xác phục sinh của Chúa Kitô vậy. Ở trong mộ. Trước khi chết thì Chúa là như vậy đó. Nhưng mà khi sống lại thì cái thân xác của Chúa trở thành thiêng liêng. Do đó nên các thánh tông đồ dù có khóa kín phòng đi nữa, Chúa vẫn hiện ra ở giữa họ. Cái thân xác đó không lệ thuộc thời gian không gian nữa. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói là anh chị em thân mến, chỉ nhờ đức tin vào sự phục sinh, chúng ta mới có thể đối diện với vực thẳm của sự chết mà không sợ bị nỗi sợ hãi lấn át. Mà hơn nữa, chúng ta có thể khôi phục vai trò tích cực cho sự chết nữa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đó, vai trò tích cực cho sự chết ở chỗ nào? Ở chỗ suy nghĩ về cái chết được soi sáng bởi bầu nhiệm của Chúa Kitô, giúp chúng ta nhìn mọi sự sống qua đôi mắt tươi mới. Chính sự chết là cánh cửa để chúng ta sống sự sống mới. Tất cả mọi người chúng ta muốn lên thì phải chui xuống. Nó buồn cười vậy. Ai muốn lên trời thì phải chui xuống đất, phải được chôn xuống đất, phải được chết đi, rồi mới sống lại giống hệt như là hạt lúa miến ấy. Muốn sinh nhiều hoa trái, muốn trở thành sự sống thì phải mục nát đi. Thân xác của chúng ta cũng vậy, sẽ mục nát đi thôi, sẽ chết đi thôi. Nhưng ở trong cái thân xác đó là cái nhân. Nhân đây là cái gì? Là chính linh hồn của chúng ta, là chính thánh sủng. Và cái nhân đó là cái nhân sự sống đó. Và khi cái nhân sự sống chín mùi rồi các anh chị, giống như đứa con á, tới giờ của nó đạt để nó đòi ra thì người mẹ đau. Thì đây, thì khi mà cái sự sống của chúng ta, nơi chúng ta chín mùi rồi đấy, thì cái thân xác của chúng ta rửa nát để cho cái sự sống đó được nảy nở. Giống hệt như là cái hình ảnh mà cái con gà đấy các anh chị, nó nở hay lắm. Em đã từng chứng kiến cái con gà nở. Trại gà Thiện Chí của nhà dòng Đồng Công ở Thủ Đức. Cái máy nó có độ của nó đó, cho trứng của nó. Rồi bằng nào ngày thì nó bắt đầu nó nở. Thì cứ căn vào những ngày đó thì em thấy được là tự nhiên á, cái trứng đó nó tự nhiên nó động đậy. Nó động đậy. Nó tự nhiên nó động đậy. Nhưng mà cái gì làm nó động đậy vậy? Là cái con gà ở bên trong á, nó sắp chỉ ra rồi nó mới động đậy. Đó, chính con gà nó làm cho cái trứng động đậy. Mà trong khi đó cái trứng đang ấp ủ nó. Giống như người mẹ vậy. Đang ấp ủ đứa con, nhưng mà khi tới giờ của đứa con á, thì nó đạp, nó làm cho người mẹ đau và nó ra. Vì thế thì giờ sinh là giờ của con chứ mà của mẹ. Thì đây cái con gà cũng vậy, nó động đậy, nó làm cho cái trứng, cái quả trứng nó lắc 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 lắc. Sau đó là em thấy ở một đầu thì tự nhiên cái vỏ trứng đó, nó từ từ nó nứt ra, nó nứt. Thì ở bên trong đó là cái mỏ của con gà đó, nó cứ đập 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 cái đầu vỏ đó đó. À, thế thôi, nó nứt từ từ rồi cái vỏ nó cũng vậy đó, nó mở rộng. Cuối cùng là con gà xuất hiện. Hay thật. Đấy, thì chúng ta cũng vậy, sống trên thế gian này cũng vậy, thân xác của chúng ta cũng chất chứa ở bên trong cái linh hồn, cái sự sống đó là thánh sủng, mà thánh sủng ở nơi linh hồn. Bởi thế nên khi mà cái linh hồn đã chín mùi rồi, thánh sủng chín mùi rồi đó, nghĩa là tới giờ của chú định, thì cái thân xác hay là nó rửa đi để cho sự sống nó phát triển, và sau này cái thân xác đó sẽ được phục sinh kết hợp với cái sự sống đó mà sống đời đời. Rồi Đức Thánh Cha nói đến cái gì nữa? Vì chúng ta đã nhờ đức tin vào sự phục sinh mà chúng ta thấy mọi sự sống qua đôi mắt tươi mới rồi đó. Bởi thế nên tất cả mọi sự trên thế gian này không còn ý nghĩa gì với chúng ta nữa. Không còn ý nghĩa gì với chúng ta nữa. Đức Thánh Cha nói này, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một xe tải chở đồ dọn nhà đi theo sau một chiếc xe tăng. Chúng ta thấy đúng không? Quá đúng. Sau một chiếc xe tang là toàn những người đi khóc lóc thôi, đeo khăn tang thôi, chứ đâu có xe nào chở đồ của những người chết đi theo sau cái xe tang đâu. Không bao giờ có. Vậy thì những cái đồ đó để đâu hết rồi? Để lại thôi chứ để đâu. Rồi Đức Thánh Cha nói chúng ta sẽ đến đó đơn độc thôi, không có gì trong cái túi của tấm khăn liệm hết á. Không có gì hết á. Vì tấm khăn liệm không có túi. Sự cô đơn và chết chết đó là sự thật. Đức Cha nói nếu mà ngày chúng ta sẽ chết thì tích lũy chẳng có cái gì hết. Rồi Đức Cha còn nói gì nữa? Nếu một ngày nào đó cho chết thì tranh cãi với anh chị em chúng ta làm có được gì nữa, rồi cũng chết thôi. Thì hơn nhau cái gì? Hơn nhau là đẹp lòng Chúa chứ hơn nhau cãi nhau được có đúng lý à? Rồi cái gì nữa? Tức giận với nhau mà làm cái gì? Rồi cũng chết thôi. Rồi nếu mà mình tức người khác, mình không tha người khác thì mình đi đâu? Do đó nên Đức Thánh Cha nói là trước cái chết rất nhiều vấn đề trở thành nhỏ bé, không có nghĩa gì nữa. Chỉ có cái sự sống mới là quan trọng nhất. Chỉ có sự sống mới là quan trọng nhất thôi. Và vì thế nên nếu mà thật sự chúng ta lầm lỗi trên thế gian này trong đời sống, thì Đức Thánh Cha nói cái gì đây? Thật tốt khi chết mà được hòa giải, không có thù hận, không hối tiếc. Khi chúng ta đi ra nghĩa trang, chúng ta chôn một người, sau đó chúng ta nói là hết rồi, hận thù mà làm gì, rồi tẩy chay nhau mà làm gì, rồi pro ông này chính trị gia này chính trị ca gia mà làm gì, rồi bây giờ đi đâu? Bây giờ đối diện với ai đây? Đối diện với chính trị gia đó ạ. Chính trị gia đó cứu được mình không? Vậy mà có người chết vì những chính trị gia đó. Rồi Đức Thánh Cha nói cái vấn đề nữa mà nó là một ít xìu cho chúng ta bây giờ, đó là an tử và trợ tử. An tử và trợ tử. Đến đây Đức Gia đề nghị hai điều cần phải nghĩ. Thứ nhất, chúng ta không thể tránh khỏi cái chết. Và chính vì lý do này, sau khi làm mọi việc có thể theo cách con người để cứu chữa người bệnh, thì việc điều trị dai dẳng kiên quyết trở thành trái đạo đức. Có nghĩa là gì các anh chị? Đây là cái vấn đề là nhức nhối này này. Mình đã biết chắc là người đó chết rồi, và có chữa trị thế nào đi nữa không được nữa, bởi vì các bác sĩ nói chịu thua rồi. Đấy, nhưng mà đó, cứ cho ăn vào thì nó mở ra, nó không chấp nhận nữa. Mà bây giờ chúng ta thương người nhà, do đó chúng ta cứ bắt phải cho ăn, thì như vậy là trái đạo đức nha. Trái đạo đức nha. Đó, chúng ta nó tội nghiệp, nằm đó không được ăn cái gì, mà ăn vào thì nó cứ tống ra, mà chúng ta bắt nhét vô là cái gì? Có phải chúng ta thương người quái gở không? Cái gì như vậy? Làm khổ cái người bệnh. Thương là thương vì chúng ta thôi, đâu phải vì người đó đâu. Đã thương thì phải giúp cho người đó nên tốt hơn chứ sao này. Giúp cho người đó khổ hơn là cái gì? Có nghĩa là chúng ta chỉ vì cái áy náy lương tâm mà chúng ta làm cho ông ta đỡ áy náy để cho người khác phải khổ, để chúng ta đỡ áy náy. Như vậy chúng ta làm ác ấy. Chúng em phải nói là đó là ác, chứ không phải là thương người. Nó là như vậy đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng Đức Thánh Cha khẳng định nhá, là đã làm hết cách rồi, chứ không phải là bỏ bê hay là coi thường sự sống của những người đó. Làm hết cách rồi, không chữa được nữa, mà bây giờ càng chữa là càng hại cho người đó thêm, thì top. Thế thôi. Đấy là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai Đức Thánh Cha nhắc gì đây? Sự cân nhắc thứ hai liên quan đến phẩm chất của chính cái chết, của nỗi khổ đau. cái đau khổ tự nó là cái xấu thật, tự đó là cái sự dữ, cái chết cũng vậy. Nhưng mà đã được thánh hóa rồi, cái đau khổ, cái chết đã được thánh hóa rồi. Nếu không á, Chúa Kitô không chết đâu các anh chị ạ. Chúa Giêsu không xuống thế làm người làm gì hết. Chúa Giêsu không chịu khổ nạn và tử giá làm cái gì hết á. Chúng ta thấy không? Cái chết, cái đau khổ đã được thánh hóa rồi, nó có một cái giá trị cứu độ. Chứ không thể thường, tại sao ngày thứ sáu tuần thánh chúng ta đến hôn thánh giá làm cái gì? Mà thánh giá là cái đồ chúc giữ, mà chúng ta lại hôn nó là chúng ta lại bái thờ thánh giá là cái gì? Vì thế Đức Thánh Cha nói là cái cân nhắc thứ hai đó, nó liên quan đến phẩm chất của cái chết và nỗi đau khổ đó, chứ không thường đâu. Đức Thánh Cha nói là thật vậy, chúng ta phải biết ơn tất cả sự giúp đỡ mà y học đã cố gắng ban tặng để thông qua cái gọi là chăm sóc giảm nhẹ. Mỗi người đang chuẩn bị sống chặng đường cuối cùng của cuộc đời có thể sống theo cách nhân bản nhất có thể. Tuy nhiên chúng ta phải cẩn thận để không nhầm sự trợ giúp này với khuynh hướng không thể chấp nhận được là đưa đến việc giết người. Đấy, chúng ta để ý cái này không? Khi mà con người bệnh bị đau á, thì được cho thuốc giảm đau. Dù biết là uống thuốc này sẽ chết sớm, nhưng mà họ được quyền để làm sao cho nó bớt đau, thì họ được uống thuốc đó. Nhưng mà không có ý định là chết sớm, không được có ý định chết sớm, mà chỉ có ý định là để cho nó giảm đau thôi. Có vậy thôi. Chứ còn nếu mà uống thuốc đó với cái ý định càng uống nhiều càng chết sớm rồi nó khỏi đau, thì cái đấy là có tội. Nhưng mà được phép để mà uống cho nó khỏi đau thì được, có vậy thôi. Chứ còn dùng nó là mục đích để chết thì cái đấy là có tội. Còn dùng nó là phương tiện để đỡ đau thì cái đó được. Đấy là giáo lý của giáo hội Công giáo dạy. Bởi vì cái đau khổ và cái chết nó có giá trị của nó, chứ không phải là cái đau khổ chỉ là một cái mà tự giữ, do đó cần phải tẩy trừ. Không có. Nó là như vậy, đối với đức tin Kitô giáo chúng ta là như vậy. Đức Thánh Cha nói là ở đây tôi muốn nhấn mạnh một vấn đề xã hội, nhưng là một vấn đề có thật. Việc lập kế hoạch, tôi không biết đó có phải là cái từ thích hợp hay không, lập kế hoạch, có là planning đó. Nhưng để thúc đẩy nhanh cái chết của những người già, lập kế hoạch để làm sao cho người già chết sớm. Đấy, Đức Thánh Cha để ý. Rất nhiều lần người ta thấy trong một số xã hội rằng những người già không có của cải thì người ta cho ít thuốc hơn mức họ cần. Và điều này là vô nhân đạo. Điều này không phải là giúp đỡ họ. Điều này là đẩy họ đến gần cái chết hơn. Và đây không phải là cách nhân bản, cũng không phải là cách của Kitô giáo. Cuối cùng Đức Thánh Cha nói gì? Xin Thánh Giuse giúp chúng ta sống mầu nhiệm sự chết cách tốt nhất có thể. Đối với một Kitô hữu, chết lành là một kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa, đứng đến gần chúng ta ngay cả trong giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Do đó nên tóm lại, trong bài giáo lý của Đức Thánh Cha về Thánh Giuse liên quan đến cái chết của Thánh Giuse đây, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái vấn đề là Kitô hữu chúng ta chỉ có thể sử dụng đức tin, chúng ta mới không sợ chết. Trái lại, chúng ta thánh hóa cả sự chết, cả cái đau khổ của chúng ta nữa. Và chúng ta đối xử với tất cả những người thân yêu của chúng ta, những người đang hấp hối, đang đau khổ một cách xứng đáng với phẩm giá làm người của họ. Chứ không triệt sinh an tử, triệt sinh trợ tử, thương người một cách ác độc. Em phải nói như vậy, thương người một cách ác độc, một cách lợi lộc. Nó là như vậy, cho họ chết sớm để khỏi khổ, cho họ chết sớm để họ khỏi khổ, mình cũng khỏi khổ, đỡ khổ cho xã hội, đỡ tốn kém cho xã hội, đại khái như thế. Nhưng khi mà đã chữa trị con người hết cỡ rồi, thì đừng làm khổ họ thêm nữa. Khi mà cứ vì thương họ mà bắt họ phải chịu khổ ở những cái phương tiện, những cái phương cách để chữa trị họ, nó không quốc nữa mà họ càng khổ thêm, chúng ta lại cứ càng làm thêm để cho nó an tâm chúng ta. Cái đấy lại là cái với đạo đức, là chúng ta lại tỏ ra chúng ta ác hơn là thương. Đấy, do đó chúng ta để ý những cái điểm mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến trong bài giáo lý hôm nay. Và xin Chúa hãy cho chúng ta khôn ngoan. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy đó, khi mà trong nhà chúng ta có bắt đầu có người sắp sửa qua đời đó, là nhiều bác sĩ xuất hiện lắm, không có bằng gì hết mà tự nhiên xuất hiện. Rồi khuyên, rồi dạy nhau đủ mọi thứ cả, đến nỗi cãi nhau, rồi chia rẽ, rồi cuối cùng người chết thì chết đi, người sống thì cũng chia rẽ luôn, không gặp mặt nhau được. Nó là như vậy đó. Liên quan đến vấn đề luân lý đạo đức, rồi vấn đề khôn ngoan, vân vân và vân vân. Xin Chúa cho chúng ta trải qua những giây phút đó một cách bình an, với đức tin và với lòng yêu thương. Dù gia đình chúng ta có chia rẽ mấy đi nữa, chúng ta vẫn yêu thương nhau, vẫn bỏ qua để tiếp tục sống với nhau, dù không có còn liên hệ với nhau nữa, từ nhau, nhưng mà chúng ta vẫn yêu thương nhau trong chính bản thân của chúng ta. Như vậy, Chúa cũng tiếp tục chúc lành cho tất cả những người trong gia đình của chúng ta, và đặc biệt là an ủi người đã qua đời, mà để lại cho một gia đình bị chia rẽ như vậy thì cũng chẳng có vui vẻ gì. Xin Chúa cho gia đình mỗi người chúng ta có những người qua đời như vậy được bình an và được sớm về hưởng thánh nhan Chúa. Amen.
Giờ đây trên cõi thiên đình, thánh cả tràn chứa phúc vinh, vì xưa rất mực công chính.